Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nhiều người cao tuổi thường có một khoản tiền tích lũy, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người cao tuổi. Một số nhóm người, đối tượng xấu tìm cách tiếp cận, mời chào, lôi kéo tham gia các hoạt động của chúng để lừa gạt, hòng chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây chuyên làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa, quy mô lớn. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022 gồm 6 chương 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với các nghị quyết của Đảng, theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Thu Hoài, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2009, Tú đã bị khởi tố và bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Tháng 12 năm 2009, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh đã ra quyết định đình chỉ do 7 bị hại rút đơn, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tú. Theo bản án sơ thẩm, ngày 20 tháng 7 năm 2022, cơ quan công an nhận được đơn của chị Lê Thị Thu Hoài tố cáo Đỗ Minh Tú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị thông qua hình thức góp vốn kinh doanh mua hoa sáp. Quá trình điều tra xác định, Tú làm nghề đầu tư tài chính, do làm ăn thua lỗ và sợ bị khóa tài khoản trên trang web OS.com và OS600 dẫn đến việc không rút được tiền trong tài khoản, nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để lấy tiền nạp vào sàn OS.com và OS600 để xác thực tài khoản và để rút được tiền đầu tư ra. Thông qua mạng xã hội Facebook, Tú quen biết chị Hoài. Từ đây Tú đã đưa ra thông tin gian dối đối với chị Hoài rằng Tú đang kinh doanh hoa sáp nên có lợi nhuận cao, mỗi đơn hàng lãi từ 20% đến 30%. Có nhiều khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, nhưng Tú không có đủ vốn để đầu tư. Tú đặt vấn đề với chị Hoài, nếu chị cùng bỏ vốn đầu tư thì lợi nhuận sẽ chia đôi. Để chị Hoài tin tưởng Tú đang kinh doanh hoa sáp, Tú vào mạng Internet lấy hình ảnh hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần Thế Giới Hoa, chỉnh sửa thông tin người mua hàng là Đỗ Minh Tú, đặt mua hoa sáp số lượng lớn, sau đó chuyển nội dung này qua tin nhắn Zalo cho chị Hoài. Tin tưởng Tú nên từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, đến ngày 24 tháng 12 năm 2021, chị Hoài đã chuyển cho Tú tổng số hơn 1,2 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh hoa sáp. Sau khi nhận tiền, Tú không thực hiện như cam kết mà nạp toàn bộ tiền vào tài khoản của Tú trên trang web os.com và os600 để đầu tư tài chính và bị thua lỗ hết. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tú mới trả cho chị Hoài được hơn 300 triệu đồng. Số tiền còn lại Tú chưa trả. Ngoài hình phạt 12 năm tù, hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Tú phải bồi thường cho bị hại số tiền Tú chiếm đoạt theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo trong đường dây mua bán người. Đây là nhóm bị cáo chuyên mua bán các cô gái vào phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu đường dây mua bán người này là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2022, Hoa ký hợp đồng thuê quán karaoke Nana ở số 151 đường Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột. Khách đến hát thường liên hệ với Hoa để gọi các nhân viên nữ đến phục vụ với số tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên một nhân viên, cho 2 giờ phục vụ. Quá thời gian trên thì khách phải trả thêm tiền. Để tuyển nhân viên nữ để phục vụ khách hát, Hoa sử dụng nhiều hình thức như đăng tin trên Facebook, Zalo hoặc liên hệ với một số đối tượng bên ngoài. Hoa thuê lại căn nhà ở số 38B, đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để làm nơi cho các nhân viên ăn ở, sinh hoạt. Hoa chỉ đạo các nam nhân viên đứng ra tuyển các nhân viên nữ và đưa đón, quản lý, giám sát, không để nữ nhân viên bỏ trốn trong quá trình đi làm cũng như trong quá trình ăn ở, sinh hoạt tại đây. Công việc của các nữ nhân viên là đi hát karaoke và đi nhậu với khách. Mỗi lượt tiếp khách, các nữ nhân viên được trả công từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nhưng phải nộp lại cho Hoa. Cuối tháng, Hoa cộng số tiền của mỗi nhân viên rồi chia theo tỷ lệ Hoa được hưởng 50%, nhân viên được hưởng 50%. Ngoài ra, Hoa còn trích một phần tiền thu nhập từ những nhân viên nữ để trả công cho các nam nhân viên từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng trên người trên tháng. Từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Hoa và đồng bọn đã mua bán tổng cộng 11 cô gái từ 15 đến 18 tuổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá từ 4 đến 35 triệu đồng trên người, đưa về địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột quản lý, bắt đi tiếp khách để thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa tù chung thân về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. 9 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 5 năm đến 30 năm tù giam cùng về các tội danh trên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng trên ngày do Nguyễn Thành Phúc, sinh năm 1980, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984, Lê Thị Vân Anh, sinh năm 1997, đều ở huyện Vĩnh Lộc, Nguyễn Quang Chiến, sinh năm 1992, Nguyễn Thành Duy, sinh năm 1976, Trần Văn Anh, sinh năm 1995, Vũ Thị Hương, sinh năm 1980, Hoàng Thị Vân, sinh năm 1982, Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1967, và Lê Thị Huệ, sinh năm 1975, đều ở thành phố Thanh Hóa về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù đang là đối tượng phạm tội đánh bạc và thụ lý án treo, nhưng từ giữa tháng 9 năm 2023 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Nguyễn Thanh Phúc đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Đến khi bị phát hiện bắt giữ, Nguyễn Thanh Phúc đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng trên ngày. Đây là ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại thông minh và áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Hiện nay, Nguyễn Thanh Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang truy tìm đối tượng cầm đầu này và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1988, Nguyễn Mạnh Liêm, sinh năm 1991, Vũ Anh Nghiệp, sinh năm 1982 và Võ Đình Phụng, sinh năm 1982 để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, công an đã bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ lời khai, công an mời Trung, Liêm, Phụng và khám xét nơi ở nhóm này, thu giữ gần 300 loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sĩ, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa và nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai thông qua ứng dụng Line do đối tượng tên Hùng chưa rõ lai lịch làm trưởng nhóm. Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký cùng mộc đỏ. Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, chỉnh sửa bằng phần mềm Corel và Photoshop sao cho giống thật nhất. Sau đó cả hai in màu chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao hàng cho khách. Trung, Liêm được trả lương từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng trên một tháng. Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200.000 đồng trên một đơn. Các loại văn bằng chứng chỉ giả được làm bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng, các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng. Trung và Liêm từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan tổ chức. Vừa hoàn thành chấp hành bản án thì lại tiếp tục phạm tội. Hiện Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục xử lý vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cao tuổi thường có một khoản tiền tích lũy. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người cao tuổi, một số nhóm người, đối tượng xấu tìm cách tiếp cận, mời chào, lôi kéo tham gia các hoạt động của chúng để lừa gạt, hòng chiếm đoạt tài sản. Do tuổi cao, lại mắc bệnh tiểu đường, nghe bạn bè giới thiệu đi nằm giường dưỡng sinh miễn phí sẽ khỏi hết các loại bệnh. Bà Nguyễn Thị Hát ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã đến một cơ sở nằm giường dưỡng sinh miễn phí trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để trải nghiệm. Đến đây, bà Hát và nhiều người cao tuổi được các nhân viên chăm sóc rất chu đáo. Sau đó tư vấn bán những mặt hàng như ghế massage, đai lưng, giường, vòng điều trị bệnh, đắt tiền, không đúng với giá trị thực. Có lần, bà Hát đã mua một hộp thuốc bổ não hết 5,5 triệu đồng và tiếp tục bị nhân viên ở đây mồi mua chiếc vòng nằm trị bệnh với giá 80 triệu đồng. Rất may các con của bà Hát phát hiện kịp thời và can ngăn. Một trường hợp tương tự xảy ra cách đây hơn một tháng. Có một nhóm người đi xe ô tô đến tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tiếp thị bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm chức năng. Với chiêu bán hàng tặng sản phẩm là chính, người nào đến đều được tặng một chai nước mắm và một hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não. Sau đó, các đối tượng đưa ra sản phẩm là những hộp sữa bột với giá bán 1,8 triệu đồng, nhưng tuyên bố hỗ trợ 300.000 đồng, nên người mua chỉ phải trả 1,5 triệu đồng. Chỉ trong một buổi sáng đã có hơn chục người mua sữa. Khi mang sữa về đến nhà, người mua mới phát hiện hộp sữa có nhãn mác tương tự đang được bán trên thị trường chỉ với giá 300.000 đồng. Thực tế hiện nay, tại một số xóm, tổ dân phố còn có tình trạng các nhóm người lợi dụng dịp hội người cao tuổi, cựu chiến binh, tổ chức hội nghị, đến để gạ hội viên chụp ảnh, phóng ảnh để sau này thờ cúng với giá trên trời. Một số đối tượng còn giả danh cán bộ nhận đến tận gia đình để làm dịch vụ hồ sơ nhận trợ cấp đột xuất, giải quyết chế độ người có công. Trắng trợn hơn, với mục đích chiếm đoạt tài sản, một số kẻ xấu còn dùng chiêu gọi điện thoại cho người cao tuổi thông báo nợ tiền phải chuyển ngay hoặc bịa ra một câu chuyện đánh vào tâm lý để người cao tuổi mất bình tĩnh như con, cháu, các cụ đang nợ tiền, bị nằm viện hay đang liên quan đến việc xấu, vi phạm pháp luật. Thậm chí, chúng còn tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát để hù dọa nạn nhân với trăm ngàn lý do. Nhưng người thân liên quan đến đường dây tội phạm, buôn bán ma túy, đánh bạc bị cơ quan công an phát hiện, sắp xử lý để nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Ông Nguyễn Thế Đề, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh bức xúc, hành vi lừa người cao tuổi là trái với đạo đức xã hội, cần lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bản thân mỗi người cao tuổi nên thận trọng với các chiêu trò, hành vi dẫn dắt của bọn lừa đảo. Trước khi quyết định làm việc gì, cần suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến của người thân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, con số 95% số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng ta vẫn chứng kiến hàng ngày, hàng giờ những hình ảnh vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vẫn còn các bạn trẻ không nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai khi đi xe buýt. Khi va chạm xảy ra, thay vì lời xin lỗi văn minh thì lao vào xô xát. Đây chính là những biểu hiện văn hóa tham gia giao thông thấp kém. Các chuyên gia cho rằng, để hình thành văn hóa giao thông, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cho mỗi người, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông bền vững trong mỗi cá nhân khi tham gia giao thông có vai trò quan trọng.
Nói đến văn hóa giao thông, thực chất là nói đến cách ứng xử của con người với các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và quan hệ giữa con người với nhau khi tham gia giao thông. Vậy nhưng hiện nay khi ra đường, dễ dàng gặp phải những cảnh người tham gia giao thông vi phạm luật lệ an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn, bấm còi xe inh ỏi. Điều đáng báo động là tình trạng coi thường luật giao thông diễn ra phổ biến. Nhiều người từ chỗ bất bình dần chuyển sang chấp nhận nó và coi đó là một điều bình thường của đời sống. Anh Cao Anh Tuấn ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết.
Riêng cái ngã tư này thì tôi thấy là có một số thanh niên đi thì là hay vượt đèn đỏ gây tai nạn. Như hôm nọ ở đây là có vụ tai nạn này.
Ai cũng biết văn hóa giao thông trước hết được thể hiện bằng việc chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó là các hành vi ứng xử có văn hóa, có đạo đức như giúp đỡ người già, trẻ em sang đường, cứu giúp người bị tai nạn. Có thể nói văn hóa giao thông được hình thành trên cơ sở đã có thói quen ý thức tuân thủ luật lệ giao thông. Thói quen ý thức này được giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong gia đình, nhà trường và phải được thực hiện lâu dài, liên tục cho mọi đối tượng. Theo anh Bùi Văn Dũng ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, bố mẹ và thầy cô phải là tấm gương về văn hóa giao thông cho các cháu noi theo và chúng ta phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, dừng đỗ đúng phần đường quy định, nghiêm chỉnh chấp hành đèn tín hiệu giao thông.
Văn hóa giao thông là phải cần với mọi người trong khi ra giao thông. Đi ra đường thì một số người thì cũng thiếu ý thức, cho nên nó cũng thiếu cái văn hóa giao thông. Theo tôi thì bây giờ trước nhất là ta phải giáo dục từ nhà trường. Bây giờ bố mẹ hoặc là nhà trường, các thầy cô giáo là cái gương thì các cháu nó nói theo. Nếu mà ta làm tốt thì các cháu chấp nhận, mà nếu mà ta làm không tốt thì nó dễ học theo cái gương xấu.
Để cải thiện tình trạng văn hóa giao thông ngày càng xuống cấp, ông Nguyễn Văn Tình ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho rằng công tác tuyên truyền là rất quan trọng và đặc biệt cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Tất cả các cơ quan từ ở phường, ở xã, ở huyện, ở tỉnh thì làm sao mà biến cái vấn đề giao thông này trở thành ra quy chế công tác hàng tháng, hàng quý cán bộ phải kiểm điểm. Nhưng các cơ quan này cứ thả lỏng, không ai kiểm tra cả. Hàng ngày tôi thấy là cán bộ nhân viên là cứ sáng chiều rượu bia các quán ở đây, cho nên vi phạm giao thông.
Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở hành vi của người tham gia giao thông mà còn thể hiện ở cả hành vi của lực lượng chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng người tham gia giao thông sẽ có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông nếu lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đúng chức năng tuần tra kiểm soát hoạt động giao thông một cách nghiêm túc, đồng thời không đồng lõa với những hành vi hối lộ của người vi phạm. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định.
Không chỉ là xây dựng văn hóa cho người tham gia giao thông, mà chúng ta phải xây dựng văn hóa kể cả cho những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước. Chúng ta hãy chọn những cái tổ chức, những cơ quan quản lý nhà nước, những doanh nghiệp vận tải, những doanh nghiệp quản lý khai thác hạ tầng, những đội tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đội thanh tra giao thông, trung tâm đăng kiểm phương tiện vân vân. Những nơi đấy sẽ trở thành những cái hạt nhân về xây dựng văn hóa giao thông.
Thời gian qua, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức các hoạt động, kế hoạch nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, như chương trình đi bộ kêu gọi hành động, đã uống rượu bia thì không lái xe, toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy, triển khai các cuộc thi giao thông học đường, an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Để xây dựng văn hóa giao thông cho người dân, tại một số địa bàn, các cơ quan chức năng tiến hành phát tờ rơi, phát thanh tuyên truyền về luật an toàn giao thông trong khu dân cư. Cùng với đó, Ban An toàn giao thông các địa phương cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông, triển khai các mô hình đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học và mô hình cổng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi, tha Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Khói một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 43. Thẩm quyền của kiểm ngư. 1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. 2. Trạm trưởng trạm kiểm ngư thuộc chi cục kiểm ngư vùng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B và Y khoản 1, điều 28 của luật này. 3. Chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vùng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Cục trưởng cục kiểm ngư có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. Điều 44. Thẩm quyền của cơ quan thuế. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, trốn thuế, vi phạm của ngân hàng thương mại trong việc không thực hiện trách nhiệm, trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế nợ phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế được thực hiện theo quy định của luật quản lý thuế. Đối với hành vi vi phạm hành chính khác, thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế được quy định như sau. 1. Công chức thuế đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Đội trưởng đội thuế có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 3. Chi cục trưởng chi cục thuế có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 70 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế quy định tại điều 24 của luật này. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. Điều 45. Thẩm quyền của quản lý thị trường. 1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Đội trưởng đội quản lý thị trường, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, D, E, G, H, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. 3. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D, D, E, G, H, Y và K khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B, phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này. C, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D, D, E, G, H, I và K, khoản 1, điều 28 của luật này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tên bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.